có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào, đứng dậy, ta đi khỏi đây. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, có câu nói là một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Và người ta bảo rằng các thánh là những người lạc quan nhất thế giới. Thường thì chúng ta hay sống lạc quan hay bi quan? Bi quan. Khi mình nhìn vào những cái sự kiện, những cái sự việc, những cái hiện tượng thì đa số ta thấy là cái màu ảm đạm của nó nhiều. Có khi mình thấy thực tế đúng sự thật của nó thì mình lại bảo rằng trời, thực tế phũ phàng. Có người bảo là thưa cha, không đi khám bệnh thì không sao, khám bệnh là thấy nó ra bệnh. Có phải là khám bệnh thì nó ra bệnh không? Đâu phải. Mình không khám hay là khám bệnh thì nó có bệnh. Nó có là nó có, và nó không là nó không. Chứ không phải khi mình đi khám thì nó có, mà không đi khám thì nó không có. Cho nên người bảo biết vậy con đừng đi khám mà con không có bệnh, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà vì mình không chấp nhận nổi một cái thực tế, một cái sự thật mà ta bảo rằng sự thật phũ phàng. Trời ơi, đang khỏe mạnh như vậy vô một phát ra, ôi cho về ăn uống gì cho ăn uống đi bà. Bà cứ cho ông ăn uống thoải mái đi. Nghĩa là sao? Giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối rồi. Thế thường là mình nghe như vậy mất tinh thần. Và cái sự mà yếm thế, cái bi quan nó càng ảnh hưởng trên mình nhiều hơn. Và như vậy thì nó càng mau đưa mình đến cái chết. Ngược lại, những người mà lạc quan, những người mà vững tin, những người mà có lòng tín thác ấy, thì trời sập cũng như đắp mền. Hồi xưa tôi còn bé mà mỗi lần mà mưa hay là sấm sét gì đó, nhà thì nó dột, cho nên nhìn qua mái nhà dột nó thấy được sấm sét nó chớp chớp trên đầu. Thì cứ lấy cái mùng cái mền, dù là mền rách mền cũ cũng chùm lên đầu mình. Là có thấy gì nữa không? Không, không thấy gì nữa, con chẳng gì sợ. Trời có sập giống như là cái mền nó đắp trên đầu chứ có gì đâu mà sợ. Cho nên các thánh là những người có lòng tín thác vào Chúa thì mới lạc quan được. Nếu mà không tín thác vào Chúa mà tin vào con người, thưa anh chị em, chán lắm. Lòng người thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình người còn lắm đam mê, nên tình còn lắm ê chê. Tình người có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Có kiếp sau không mà hẹn? À, thôi thì ăn ủi nhau vậy. Mà cuộc đời mà tình mình gian dối cho nhau, cho nhau có gì, cho nhau sự gian dối, sao không cho nhau lòng thương xót mà cho nhau sự gian dối? Thôi đành hẹn lại kiếp sau. Mà có đâu cứ chứ, kiếp này mà không xót thương nhau thì có kiếp sau cũng vẫn là gian dối, cũng thế mà thôi. Có 10 kiếp mà cái kiếp này mà không đổi thì kiếp sau nó cũng thế thôi, nếu mà có. Vì thế mà các thánh là những người có lòng tín thác, có lòng tin tưởng, cho nên không bị mù quáng bởi sự dữ hay là hậu quả của nó, không có lo sợ, không có hoang mang trước cái sự dữ. Nhưng mà các ngài luôn đặt niềm tin tưởng vào quyền năng của lòng thương xót Chúa và sức mạnh hoán cải của Đức Giêsu, không chỉ ảnh hưởng đến người có tội mà còn ảnh hưởng đến cả tai họa nữa. Khi mà Chúa hoán cải một con người để cho họ được quay trở về thì đồng thời cũng ngăn chặn cả cái hậu quả mà nếu nó không trở lại nó sẽ làm những chuyện vô cùng ghê gớm, đúng không? Thưa anh chị em, thế kỷ thứ 14 là thời kỳ hỗn loạn cả về mặt đạo cũng như về mặt đời. 1/3 dân số và gần 40% giáo sĩ bị tiêu diệt vì bệnh dịch hạch. Rồi cuộc đại phân ly của Tây Phương đã phân tán giáo hội, đến độ tòa thánh không chỉ có một giáo hoàng mà có tới 2-3 giáo hoàng cùng một lúc. Cuộc phân ly, cuộc ly khai trong giáo hội. Nước Anh và nước Pháp đang giao chiến với nhau. Thủ đô nước Ý luôn luôn là có tranh chấp. Và hiển nhiên sự u ám đó đã bao trùm cả thời đại và khống chế tinh thần văn hóa, cũng như là ảnh hưởng đến đời sống đức tin. Trong cái bối cảnh đó thì có một người sinh ra đời, đó là Thánh Gioan, sinh ra ở Capistrano, nước Ý, mà ta gọi là Thánh Gioan Capistrano. Ngài sinh ra năm 1385 và mất ngày 23 tháng 10 năm 1456, lễ kính hàng năm ngày 23 tháng 10, Thánh Gioan Capistrano. Một tràng hoa tay để chúc mừng những người nhận Thánh Gioan Capistrano làm bổn mạng. Chúng ta thấy có nhiều Gioan, Gioan Bosco, rồi Gioan Bautista, rồi Gioan Thánh Giá, rồi Gioan Tẩy Giả, hay là Tiền Hô, là Bautista là một, rồi Gioan Tông Đồ, nhiều. Gioakim, chứ không phải Gioan Kim. Gioakim và Anna là thân phụ và thân mẫu của Đức Mẹ. Còn đây là Gioan, thì ông này là Gioan nhưng mà sinh ở miền Capistrano, nước Ý, cho nên là gọi là Gioan Capistrano. Cha của Gioan là một nhà quý tộc người Pháp, đã đi theo bá tước Anjou trong cuộc chinh phục vương quốc Naples. Để ân thưởng cho lòng can đảm thì ông đã được chiếm những lãnh địa rộng lớn. Ông định cư tại Caostrano và qua đời sớm sau khi cưới một thiếu nữ người Ý. Gioan, con của ông, đã theo học tại Perugia và gia nhập ngành thẩm phán. Các tài năng của Gioan đã khiến cậu được coi như là hoàng tử của các luật gia, vì khéo nói, vì khéo cãi, vì đầu óc thông minh rồi lý luận giỏi. Chúng ta thấy Chúa gọi nên thánh nhiều loại người khác nhau, nhiều hạng người khác nhau, có khi thì giàu, có khi thì nghèo, có khi thì học thức, có khi thì dân quê, chữ bẻ đôi không biết, nhưng mà cũng vẫn làm thánh được. Cho nên thánh hay không nên thánh là do lòng thương xót của Thiên Chúa, và con người mở lòng ra đón nhận lòng thương xót thì trở nên thánh. Để lòng thương xót của Chúa biến đổi cuộc đời của mình, và mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa bất chấp những tội lỗi, những yếu đuối của mình. Được đặt làm nhà cầm quyền, Gioan hiểu rõ sự cao trọng trong sứ mạng của mình, cho nên dửng dưng với những đe dọa của các lãnh chúa và quyết nâng đỡ những người nghèo khó. Rồi có một cư dân quý phái giàu có muốn gả cô con gái cho Gioan. Nếu mà bình thường thì là thành không? Thành chứ, môn đăng hộ đối không? Có chứ, nồi nào úp vùng đấy không? Có chứ, một người quý phái giàu có mà lấy một cái ông có quyền cao chức trọng quá ngon rồi. Tương lai rực rỡ trước mắt, sắp sửa có vợ đẹp, rồi sẽ có con khôn, rồi có nhà cao cửa rộng, rồi quyền năng chức tước lên, diều đang lên, bất chợt gặp gió nó đứt dây. Đứt dây. Gioan năm 1416 lãnh trách nhiệm hòa giải giữa Perugia và Rimini. Gioan bị tố cáo là thiên tư, là thiên vị. Dĩ nhiên ai là người tố cáo? Ai là người tố cáo? Khi bạn giỏi, khi bạn có tài, thì ai là người tố cáo bạn? Người đồng nghiệp mình ấy chứ. Đồng nghiệp. Ông là thẩm phán, ông là luật sư, ông giỏi hơn tôi à, ông tài hơn tôi à, thì bây giờ tôi không có tài bằng ông, tôi sẽ tìm cách tôi hạ ông xuống. Mà cách tố cáo là thiên vị. Và vì thế mà Gioan bị bắt giam ở Rimini, nhốt ở trong một cái tháp canh. Cho nên chữ tài liền với chữ tai một vần. Chữ tai gì? Tai nạn, tai họa, tai bay vạ gió. Hồi xưa tôi còn bé cứ đọc cái câu thơ chữ tài liền với chữ tai một vần, chả hiểu cái tài với cái tai nó dính nhau tới cái gì mà tưởng cái tai này. Ôi sao cái tài, chữ tài với cái tai sao nó dính nhau một vần, đâu có vần gì đâu. Cái tai mình mà đây là tai họa, đây là tai nạn, đây là tai ương, đây là tai ách, đây là tai tiếng, rồi tai tai vạ, tai bay vạ gió. Cho nên cái gì nó cũng có cái giá phải trả. Và Chúa cũng rất công bằng. Đôi khi mình trách Chúa tại sao không công bằng. Rất công bằng. Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Anh có tài, được nhiều người biết đến, thì chắc chắn là anh sẽ có nhiều kẻ thù. Mà kẻ thù không ai khác, không ai xa lạ, là chính những người đồng môn với mình. Cái ông nông dân, ông có ghen tức cái anh chàng thẩm phán luật sư này không? Không. Ông bác sĩ, ông có ghen với luật sư không? Không. Nhưng mà chính luật sư ghen với luật sư, thẩm phán với nghĩa là phán, tu sĩ ghen với linh mục, ghen với
linh mục.
Sao biết? thì chúng ta thấy đó là thực tế. Vì cho dù là tu sĩ hay là linh mục cũng là con người. Mà đã là con người thì không ai muốn người khác hơn mình, nhất là đồng nghiệp, đồng môn với nhau. Càng đồng nghiệp, càng đồng môn với nhau thì ta càng phải cẩn thận với những người đó. Cho nên kẻ thù của ta không ai xa lạ mà chính là người nhà. Chúa Giêsu nói mà, kẻ thù chính là người nhà. Những người mà đồng môn với mình, người đồng lưu với mình, những người trong nhóm của mình không chừng. Thế không ạ? Những người mà ngày xưa nằm gai nếm mật với mình, nhưng mà bây giờ họ vinh hoa phú quý rồi, thì công việc của mình là gì? Bây giờ hai người nghèo nằm gai nếm mật với nhau, cùng đi chiến trường hay là cùng tranh đấu hay là cùng làm công việc gì đó. Bây giờ một người họ lên chức rồi, còn mình thì vẫn là khô rách eo ôm, mình vẫn là thấp cổ bé miệng. Thì thường là chúng ta thấy cái người mà thấp cổ bé miệng làm cái gì? Đâu, bạn mình mà nằm gai nếm mật với nhau mà, thường thì ta phải chạy tới chứ, đúng không? Chạy tới chứ, kiếm cái ô, cái dù để mà che chứ, kiếm cái gì để mà chống lưng chứ, kiếm cái chỗ quen thân. Trời ơi, ông đó hồi xưa đi với tôi hết á, xưa nông trưởng tôi đó, xưa cũng đi tu với tôi á, xưa cũng đi vùng sâu vùng xa tôi á. Nhưng mà bây giờ khi mà thấy người ta có chức có quyền, thì cái người khôn ngoan là người chạy đến hay chạy ra? Chạy đến hay chạy ra? Chạy đến hay là chạy ra? Tại sao chạy ra? Thì phải nhờ vả chứ sao bây giờ? Bây giờ không có thì phải nhờ vả chứ sao bây giờ? Hả? À, cái người mà khôn thật ấy, khôn thật ấy. Còn người khôn bình thường là chạy đến nhờ vả. Trời ơi, nhớ không? Trời ơi, đó đó, hồi đó học chung lớp mẫu giáo đó, hồi đó đi tắm chuồng, tắm mưa đó, hồi đó bánh bị bên dế với nhau đó, hồi đó nông trường gian khổ với nhau đó. Nhưng mà mình nghĩ là như thế, nhưng mà bây giờ người ta còn nghĩ như thế được không? Hết rồi. Vì người ta đang ở trên cao rồi, người ta muốn quên đi cái quá khứ. Tại vì nhắc lại quá khứ là họ cảm thấy mặc cảm. Trời ơi, bây giờ mình đang đội mũ thế này, gậy thế này mà lại nhắc lại cái quá khứ đó sao được? Đang ngồi ghế cao thế này mà bầu xưa ngồi quán cóc uống cà phê với nhau đó, làm thơ đó, với trời mưa đó, rồi đi theo cái con nhỏ bán báo đó, trời chịu nổi không?
thôi quên đi, quên đi, phải không ạ?
À,
cũng nhớ mấy cũng cố quên. Thì ta thấy rằng là những người mà khôn ngoan bình thường là chạy đến, nhưng mà nếu mình phải được Chúa Thánh Thần soi sáng, mới có sự khôn ngoan là mình né tránh đi thì tốt hơn. Nếu mà muốn yên thân thì né đi thì còn sống được, mà còn chạy đến là chết sớm đó. Chứ không phải chạy đến để mà nương nhờ, để mà cậy dựa đâu, không có đâu. Lúc Hàn Vi, lúc mà cục muối cắn đôi, còn lúc mà tới cục đường thì thôi, đằng nào họ cũng nuốt, mà dành làm gì, thôi để cho họ nuốt rồi mình đi kiếm cục muối ăn tiếp đi. Lỡ đã lỡ ăn muối thì nó quen rồi, đã lỡ nằm gai nếm mật rồi thì bây giờ nằm gì, nằm mật nếm gai thôi chứ có gì đâu. Đi đúa mốc còn đi tròi mâm son làm cái gì, thế không ạ? Biết thân biết phận, rút. Cho nên là khi mà thấy người ta thành công, mình rút vào bóng tối thì mình sống được. Còn thấy người ta thành công mà mình còn đứng đấy, người ta khó chịu không? Tại vì cái bóng của mình nó che bớt cái phần hào nhoáng thành công của người ta. Thế này, anh đứng lên đi coi, anh che cái bóng của tôi không? Anh biến đi giùm tôi cái. Thấy không ạ? Anh đứng anh cứ che đi, làm người ta cái bóng của anh đã che cái bớt cái hào quang của tôi rồi, cho người ta không thấy được cái hào quang của tôi nữa, thì anh vui lòng anh biến đi giùm tôi một cái. Đó là nói nhẹ đó. Còn không, mình xử nó đi giùm tao một cái. Mình xử nó đi giùm tao một cái. Đó. Cho nên là khi mà Gioan thành công như vậy, đang là đường mây rộng thênh thang cử bộ như vậy, đâu có phải cuộc đời mà ai học được chữ ngờ. Đâu ai học được chữ ngờ. Thì không học được chữ ngờ thì giờ mình học trước đi, để có gì xảy ra cũng bình thường thôi. Có gì đâu mà không ngờ. Lòng người nó như thế mà. Lòng tôi cũng như thế, có hay ho gì đâu. Cứ suy bụng ta mà ra bụng người thử coi. Mình có tốt lành gì đâu. Nếu mà Chúa không thương tôi, không cứu tôi còn tệ gấp mấy. Cho nên là thôi rút lui đi, để cho cái vinh quang đó cho những người nào thích vinh quang thì để họ hưởng vinh quang. Thích cái gì thì chiều cái đó. Còn tôi chỉ thích duy nhất một cái điều là lòng thương xót. Cho cái gì tôi cũng thích bằng cho tôi nói về lòng thương xót. Cho tôi đi đâu không cho, không thích bằng cho tôi đi giảng lòng thương xót. Có những người nói cha ơi, con bảo lãnh cho cha qua Mỹ hay qua Úc hay qua gì chơi. Tôi nói nếu mà đi chơi tôi chẳng đi rồi. Còn nếu mà bảo lãnh qua đó để mà tôi được đi giảng lòng thương xót đó thì đi bộ tôi cũng đi. Chứ còn qua đó chở đi chơi, đi mua sắm hay là đi danh lam thắng cảnh, thôi nhường lại cho những người mà họ thích đi. Còn nếu mà có tốt thì cứ gửi về đây mà đi làm bác ái cho người nghèo tốt hơn, thế không ạ? Thì tùy thôi, lựa chọn của mỗi người thôi. Mà nếu mà không có ơn của Chúa làm sao mình nắm được cái đó. Vì thế mà Gioan lúc đó chưa có được ơn của Chúa để mà thấy được rằng những cái đó gọi là bả, cái phù hoa, phù vân, bả. Nhưng mà khi mà đụng chuyện rồi, khi bị giam ở trong tù như vậy á, thì Gioan muốn tẩu thoát, nhưng mà khổ nỗi ông lại bị gãy chân, chó cắn áo rách, bị giam trong cái chòi rồi, cái tháp canh rồi, muốn tẩu thoát thì bị gãy chân, cho nên phải nằm bẹp một chỗ, nằm chết dí một chỗ ở hầm giam dưới đất. Những ngày tù ngục gian khổ làm cho Gioan thấy rõ là đời toàn là giả trá, toàn là xảo trá, không có cái gì là tồn tại, không có cái gì là bền bỉ. Bao nhiêu những lời nói ngon ngọt, những lời hứa hảo, hứa gió thoảng mây bay hết. Cho nên khi mà gặp người ta hồ hởi, người ta phấn khởi thì cẩn thận. Tại vì lúc đó người ta nói trong cái lúc hào hứng mà. Người ta nói hào hứng mình cũng hứng theo là tiêu. Người ta nói hào hứng thì mình dửng dưng. Vậy à, thế thôi. Ôi, chúc mừng cha, chúc mừng cha. Mừng cái gì mà mừng. Chết đến nơi rồi chứ mừng cái gì. anh chị em cẩn thận đề phòng cái đó, là khi mà người ta hồ hởi với mình quá, cẩn thận, vì người ta hồ hởi bao nhiêu thì người ta đá mình cũng mạnh bấy nhiêu. Nhớ dùng cách. Cho nên là lúc đau khổ, lúc thất bại, lúc mà bị giam cầm, Gioan mới nhận ra được cái điều đó, là tất cả chỉ là giả tạo, tất cả chỉ là phù vân. Rồi những danh vọng chức tước nay còn mai mất, nó chẳng khác gì là một cái trò hề trên sân khấu. Lúc mà ra đóng vai vua, ta là vua, chơi trò chơi cũng vậy, chơi trò chơi ta là vua, hai người bên cạnh quỳ xuống tâu bệ hạ. Nhưng mà nhớ rằng người ta chỉ mình thì mình làm vua, nhưng mà ta chỉ đứa bên cạnh thì nó lại ta là vua, mình là phải quỳ xuống mình tâu bệ hạ. Nay lên voi, mai xuống chó. Mình đóng tuồng như vậy, mà ông đóng tuồng là ta là vua. Xong rồi lúc hết trò chơi rồi, lên xe rồi, ông ngồi chễm chệ những cái xe bít xuống bảo ta là vua. Chắc kỳ vậy ông, trò chơi hết rồi ông ơi, sao đòi chơi hoài vậy?
Mơ.
À, mơ. Mà chúng ta rất là nhiều người cứ mơ như vậy thôi, cứ mơ như vậy thôi. Thế không ạ? Cứ mơ như vậy thôi. Mình ở, ở văn phòng mình là giám đốc, nhưng mà về nhà mình là chồng chứ đâu còn là ông giám đốc đâu. Bắt vợ phải phục dưỡng mình, con mình cũng phải làm nhân viên cho mình, đâu phải. Thế không ạ? Lúc mình lên nhà thờ, mình làm linh mục, mình được người ta tôn trọng, được người ta yêu mến vì cái chức thánh, chứ phải vì con người của mình. Nếu mà không có chức thánh linh mục thì con người tôi có là cái gì đâu. Mà cứ nghĩ rằng đó là do mình. Thế không ạ? Mình là cha cả. Cho nên là lúc nào cũng đòi làm cha người ta. Cha cả. Lúc nào cũng đòi làm người cha người ta hết. Đâu được. Thế không ạ? Đâu được. Có những lĩnh vực nào đó thôi chứ. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng tưởng mình làm cha suốt, rồi mình bắt người khác phải vâng lời mình suốt. Trong những điều về tín lý, về giáo lý, về phụng vụ thì con vâng cha, nhưng mà chuyện chuyên môn khác thì cha phải nghe con chứ. Cha có biết vẽ không? Mày vẽ vậy mà cũng vẽ, còn cha là sao? Tao không biết. Đánh đàn vậy mà cũng đánh. Cha đánh được không? Có. Tao ngày nào tao cũng vác đàn nó tao đánh. Đánh gì? Đánh bóng. Thì rõ ràng mình thấy là ông nhận ra điều đó. Ông nhận ra điều đó và ông nhận ra rằng là chỉ có Chúa mới tồn tại, chỉ có Chúa mới là chỗ dựa vững chắc, và chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thật cuộc đời của mình thôi. Cho nên bắt đầu có cái chuyện thay đổi trong cái tư tưởng. Trong cái tư tưởng, mặc dù ở trong tù, mặc dù đang là khổ cực nhất, nhục nhã nhất, ê chề nhất, ấy chính lại là lúc mà ơn cứu độ đến. Tôi thấy không? Ơn cứu độ đến trong lúc mà bế tắc nhất, lúc mà tủi nhục nhất, lúc mà ê chề nhất, lúc mà thất bại nhất, thì ánh sáng cứu độ đến với ông. Vậy thì cái chuyện mà bị oan, rồi bị ghen tức, rồi bị tù đầy, bị cấm, có phải là hồng ân không? À, chứ ông không nhận ra. Ông than trách, oán trách. Nhưng mà bây giờ chính trong chỗ tối tăm nhất, bi thảm nhất, thì lại nhận ra rằng là chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc, chỉ có lòng thương xót Chúa mới là thực sự xót thương mình, còn miệng lưỡi thế gian chẳng ai xót thương mình đâu. Và ông ngộ ra, ông sáng ra, ông đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Mà ơn cứu độ đến không phải lúc ông ngồi trên ngai, lúc ông được mọi người ca tụng, lúc ông ở trên đài vinh quang, nhưng mà chính lúc mà mọi người cho ông rằng một cái thằng tù, không còn coi ông ra cái gì nữa, thì chính lúc đó ơn cứu độ đến với ông. Vậy thì cái giá đó có phải trả có mắc không? Đâu có mắc đâu. Đâu có mắc đâu. Nhưng mà lúc mình đang trải qua, mình khó nhận và mình khó chấp nhận. Nhưng mà lúc mình ngộ ra rồi thì mình thấy rằng hồng ân Chúa, đúng là tất cả là hồng ân của Chúa. Rồi trong tận cùng đau khổ ấy, tận cùng đau khổ ấy, thì có một tu sĩ dòng Francisco xuất hiện và mời gọi
Gioan sống đời sống nghèo khó, sống đời sống bác ái. Và Gioan lúc đó đã ngộ ra rồi, cho nên nhiệt thành đáp lời. Vì thế mà khi vừa được phóng thích khỏi tù, Gioan hăng hái lắm, được Chúa biến đổi rồi mà, nhiệt tình lắm, bán mọi của cải. Rồi với cái cô mà sắp cưới, người vợ sắp cưới, gọi là hôn gì? Hôn thê. Cô cũng từ hôn luôn, thôi em à, anh đi đường anh, em đi đường em, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Mà bây giờ nếu mà cô ấy có còn muốn lấy ông nữa không? Hết rồi. Thực sự thì ông cũng khôn bởi ông từ hôn, chứ không cũng để người ta từ mình từ trước còn hơn để người ta từ mình. Vì của cải bán hết rồi, danh vọng chức tước địa vị không còn gì nữa rồi thì thôi chứ. Rồi ông ấy đến với các tu sĩ dòng Francisco ở Perugia, nhiệt thành như vậy, hăng hái như vậy, đi tu như vậy, thưa anh chị em, được đón nhận không? À, quá tốt rồi chứ, phải không? Này, thầy muốn đi tu phải không? Bán hết của cải chưa?
Chưa.
Chưa, còn đến đây làm cái gì? Rồi cái cô người yêu đã bỏ chưa? Cái lại chưa thì còn đến đây làm gì? Hai ông này của cải thì cũng chưa mà người yêu cũng chưa. Còn đây Gioan là người bỏ hết tất cả. Người yêu cũng bỏ, của cải cũng bỏ, bỏ hết. Vậy mà đi vào trong dòng tu thì bề trên nghi ngờ thiện chí của Gioan, cho rằng là chắc là ông này chán đời mới đi tu, chắc rằng ông này thất tình rồi mới đi tu, ông này không phải đi tu vì lý tưởng là yêu mến Chúa đâu, nhưng mà giống như là người mà bi quan yếm thế, cuộc đời chẳng còn gì cả, thôi đi vào nép mình hay là nương thân trong cửa chùa, trong cửa nhà dòng, để mà xa lánh cuộc đời ô trọc này, để mà không có tiếp xúc với những con người mà gian trá này, được không? Không được. Đi tu vì đi tu mà lý do mà chán đời, thôi thầy ơi, thầy đi về với đời đi thầy, đời còn đẹp lắm. Nếu mà thầy đi tu mà vì thất tình con khác chứ đâu phải chỉ mình nó đâu, hả? Không thầy, con nhiều mà. Nếu mà thầy đi tu mà vì thầy chán đời đi tu, thầy vì thất tình, thì khuyên thầy là nên quay trở về đi, làm lại cuộc đời đi thầy ơi. Thua keo này, bày keo khác chứ. Bây giờ mà thầy thất tình, mà thầy thất nghiệp, rồi thầy thất bại, ba cái thất đó thầy đi vào đi tu, rồi có thành chánh quả không? Sao được? Đúng không ạ? Đây không phải là nơi để mà trốn đời. Không phải. Nhưng mà thầy đi tu là để thầy đi vào trong cuộc đời mà yêu thương con người, phục vụ con người. Bây giờ thầy đang chán đời, đang hận người như vậy mà thầy đi tu rồi lấy gì mà thầy phục vụ con người, yêu thương con người? Thầy không có lòng thương xót rồi thầy đi vô đây, rồi thầy vẫn tiếp tục là chán đời như vậy, không có xót thương ai được. Vậy thì thầy lấy đâu mà đi ra thực hành lòng thương xót với người khác? Thế không ạ? Không phải đi tu vì chán đời. Không phải là tôi kể người nghe chuyện tình lan và điệp một chuyện tình cay đắng. Đối gì đó. Rồi lúc đó thua ấy. Những vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bông hoa hương. Hướng thầy yêu vô vàn. Rồi chuyện gì xảy ra? Lòng ấy. Rồi gì nữa? Nhưng ai đâu ngờ
nơi xưa là chứng minh cho người làm
làm gì?
Ai nào biết cho ai đời quá chua cay nên nàng nỡ đi ai?
Bị tu chưa?
Vui chôn từ đây,
xin cho đi tù à? Tù chưa? Màng tim như đã chết.
Điệp ơi làng cắt tóc rồi đợi vì anh rồi tôi trước đó đi rồi mãi tới bao giờ cần mỗi chỗ cuối mà mãi chưa ra. Điệp ơi làng cắt tóc quên đời vì anh ở đi tu không có được. Bề trên nghi ngờ là anh chàng này nó chắc là nó thất tình hay là nó thất nghiệp hay nó thất bại nó đi tu, cho nên là thưa anh chị em, ngay một chân phước không phải là người thường, chân phước Marco thành Bethlehem đang nghi ngờ ơn gọi như vậy và đón nhận Gioan với một lời không hòa nhã chút nào. Chân phước ấy nói với Gioan thế này: các tu viện không phải là nơi trú chân của những kẻ lang thang hay chán đời, phải có những thử thách khác để coi rằng anh có thực sự muốn đi tu hay không, rồi tôi mới cho anh gia nhập. Tôi chỉ nhận anh khi anh nói lời giã từ những phù vân thế tục mà tôi sẽ chỉ cho anh phải nói như thế nào. Thử thách kinh khủng có nghĩa là đã bán hết rồi, đã từ hôn rồi, xin vô đi tu nhưng mà chưa. Bề trên một chân phước nói đây không phải là cái chỗ mà thằng chán đời mà đi tu, vì tôi phải thử anh. Mà thử anh nói một lời giã từ đi, mà cái lời đó là bằng hành động chứ không phải là cứ nói là xong. Đây là một lời giã từ lừng danh và lạ lùng, một thử thách nổi tiếng mà Gioan phải chịu. Perugia được chiêm ngưỡng nhà cầm quyền của họ là Gioan, diễu qua đường phố, quay ngược lại trên lưng con lừa, ăn mặc rách rưới, đầu đội nón có ghi những tội của mình bằng những dòng chữ lớn cho mọi người đọc. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Chịu nổi không? Dân chúng nhạo cười, nhưng Gioan can đảm đón nhận những sự mắng nhiếc ê chề nhục nhã ấy, vẫn không sờn lòng nản chí, vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi cơn gian nan thử thách và hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Thời gian trôi qua, mãi đến ngày 4 tháng 10 năm 1416, thánh nhân mới được lãnh tu phục dòng, và đó là ngày hạnh phúc nhất cho ngài. Lúc đó ngài đã 32 tuổi rồi. Khủng khiếp. Mình muốn đi tu, mình muốn làm những điều tốt, đâu phải người ta welcome, đâu phải người ta đón nhận ngay đâu. Thử thách. Mà vì họ tốt thật cho nên là Chúa mới cho phép thử thách. Còn có những người vô đi tu chỉ vì quen biết thôi, chỉ vì chạy trọt thôi, chỉ vì lo lót thôi cũng có khi. Chỉ vì có được những người có chức, có quyền giới thiệu thôi là xong rồi, phải không? Không, Chúa không cho phép những người chân tu sử dụng những cái phương tiện trần gian ấy. Cho nên Chúa thanh lọc để chỉ còn một cái ý duy nhất là tu. Không còn bất cứ một cái gì khác, là Thiên Chúa mà thôi. Thử thách đến mức độ khủng khiếp như vậy. Một người mà cả trên thành biết là một người giống như là một ông chủ tịch một cái thành phố lớn như thế, mà bây giờ mặc áo rách, đi chân trần, đi ngược lại, đầu đội cái nón to ghi những cái tội của mình trên đó cho mọi người chế giễu nhạo cười, chịu nổi không? Mà chỉ vì ông có tội không? Không, chỉ vì ông muốn đi đâu? Đi tu. Muốn đi theo ai? Chúa. Chúa thanh lọc, Chúa thanh lọc, để cho cái chất tu nó được tinh tuyền. Không vì bất cứ một cái gì, cũng vì để mà đi tu, để làm linh mục, để làm giám mục, đi tu để bố mẹ được gọi là bà cố, vẫn còn cứ gật đầu thích chứ chết đi chứ. Tại nhà dòng chưa xong, tại nhà dòng, vô nhà dòng rồi, Gioan có một bậc thầy chỉ là trợ sĩ, anh Onufer, người nghiêm khắc lột bỏ con người cũ của Gioan một cách vĩnh viễn. Người bạn thân, bạn tốt, là người bạn mà giúp mình gột bỏ những cái gì không hay không tốt mới thực sự là những cái bạn tốt. Chứ không phải người bạn tốt là người lúc nào cũng về phe với mình, ủng hộ mình làm cái gì đúng sai cũng cứ ủng hộ, không phải. Thêm vào những lời của trách là những nghiêm nghị trách mắng, nhưng những bất công dày đỏ, dày vò đó phải được bình thản đón nhận. Chẳng hạn, một ngày kia anh em giặt đồ, đang đợi cho nước nó bớt nóng, nước sôi, đang giặt đồ nhúng vào cho nó bớt nước bớt nóng, bỗng Ken Onufer đi tới. Người ta đang xếp hàng như vậy, ông đi tới, ông gạt bỏ qua mọi anh em, và ông đến trước Gioan, ông giận dữ phạt Gioan và nói rằng Gioan là cái thằng biếng nhác. Rồi ông lấy cái áo mà đang nhúng, áo chồng mà đang nhúng ở trong nước nóng, ông ấy quăng vào mặt Gioan. Đáp lại, Gioan làm gì? Hả? Gioan khiêm tốn đến quỳ trước mặt anh ta. Kinh khủng. Trong nhà dòng mà đối xử với nhau khủng khiếp như vậy, anh em trong dòng mà đối xử với nhau ghê gớm như vậy, còn hơn giang hồ nữa chứ. Hơn giang hồ, giang hồ thì cũng phải sòng phẳng tí chứ. Không phải mày có lỗi thì tao mới giật mày chứ, hay mày kênh đau tao mới đánh mày chứ. Còn nó hiền lành, nó đứng xếp hàng như con chiên về giang hồ nào đánh. Chị sát thủ thì ta mới sát chị chứ. Thế không ạ? Xin phép 5 phút nghỉ tu dớt. Viên chức mãn nguyện còn tăng gấp đôi lòng nhiệt thành của Gioan trong những công việc thấp hèn nhất. Gioan phải làm những việc thấp hèn nhất, đồng thời Gioan vẫn kiên trì chịu khó đi học triết học và học thần học. Thánh Bernardino Thành Siena là thầy dạy đã thán phục vì những bước tiến ngoại hạng của Gioan và đã nói rằng Gioan ngủ mà học được những điều người khác phải ngày đêm nỗ lực mới học được. Ta thấy Chúa công bằng. Cái thằng mà được bề trên cưng chiều cho nó có thời giờ nó học mãi chẳng thuộc bài. Còn cái thằng vừa làm vất vả đó mà vừa học thì nó học đâu nó nhớ đó. Chúa công bằng không? Thấy không? Ta thấy Chúa công bằng lắm mà. Cho nên Gioan dường như là có sự hiểu biết thiên phú, là một nhà thần học sâu sắc, và nhờ đó như Chúa đang chui luyện cho Gioan một cái sứ mạng quan trọng cao cả hơn. Cái sứ mạng càng quan trọng bao nhiêu, càng cao cả bao nhiêu thì càng được Chúa chui rèn luyện bấy nhiêu. Giống như thanh gươm mà muốn đi ra chiến trường thì thanh gươm đó phải được chui luyện thật sắc thật bén, mà muốn chui luyện thật sắc thật bén thì nó phải chấp nhận hơ trong lửa, rèn chưa xong rồi mài rồi giũa cho thật sắc bén, để trở thành một cái khí cụ, một cái vũ khí lợi hại thì phải chấp nhận như vậy. Cho nên Chúa chọn ai thì Chúa huấn luyện, huấn luyện bằng đau khổ, giống như Faustina. Chúa chọn Faustina đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Một công việc đi loan báo lòng thương xót của Chúa đâu có gì đâu, chỉ việc cho nó nói hay là được rồi, có được không? Không, chứ được. Cứ nói hay là được à? Giỡn hoài. Là Chúa phải để cho Faustina chịu trăm cây nghìn đắng, bị nhục nhã đau khổ ê chề, giống như là Gioan Capistrano này. Một bữa kia Faustina đang đứng, có một chị lớn tuổi, đặt chị mà đến bảo đứng yên đó, khoanh tay đứng yên đó, đứng gần tiếng đồng hồ, bao nhiêu chị em đi qua cứ nhìn cái con mát này đứng như là bị phạt mà đứng đó. Khi nào mà gặp bề trên thì phải xưng tội với bề trên,
bà ấy ra lệnh, cái cô, cái đàn chị ra lệnh như vậy thì cô này mà lính mới mà cứ phải khoanh tay đứng yên vậy. Chị em đi qua nó nhạo cười. Sau đó đến gặp bề trên thì phối xe đảng bảo cái chị kia, chị nói là con phải xin tội với mẹ. Mẹ nghe bảo xin tội thì lên với ông cha, cha giải tội. Phối xe đảng cũng chạy lên xin tội với ông cha giải tội. Ông cha này nghe bảo có tội gì đâu mà xưng. Bảo cãi cái chị kia, chị bảo con phải đi xin tội. Ông cha này bảo vậy là có vấn đề rồi, nên tụi nó chơi nhau rồi. Chị em thấy không, trong dòng khủng khiếp lắm. Mà chính vì vậy Chúa mới huấn luyện Faustina để cho nó tinh rồng, trao cho một cái sứ mạng cao cả là đi loan báo lòng thương xót Chúa cho cả thế giới. Mà nhiệm vụ ấy không phải chỉ là đời này mà còn đời sau nữa. Faustina nói là nhiệm vụ của tôi không chấm dứt ở đời này mà còn mãi ở đời sau. Rồi sau khi thuộc phong linh mục, Faustina đi rao giảng khắp các nước Ý, Đức, Áo, Hungary, Ba Lan và Nga. Vào lúc mà người ta thờ ơ và nghi ngờ tôn giáo thì chính ngài đã lôi cuốn được nhiều người quay trở về với giáo hội. Anh chị em thấy không? Nếu mà không trải qua những đau khổ, qua những thập giá, ông Gioan này ông đi giảng anh em không? Ông không bị thử thách mà ông còn tin vào Chúa như vậy, ông nói người ta tin ông? Không tin đâu. Đấy, cho nên là Chúa trao cho cái nhiệm vụ gì thì Chúa phải huấn luyện, gọi là huấn nhục. Cũng như anh đi lính, anh muốn trở thành mà nhảy dù hay là biệt động quân gì đó, anh phải trải qua những trại huấn nhục khủng khiếp lắm. Và nhất là anh đi biệt kích dù thì anh phải càng huấn luyện kinh khủng hơn, đúng không ạ? Thiên Chúa cũng vậy, muốn mình trở thành một chiến sĩ thực sự của lòng thương xót Chúa thì Chúa phải huấn luyện cho mình không còn một cái gì để mình bám víu vào ai, chỉ còn tín thác vào Chúa mà thôi. Cắt sạch, bám vào ai là Chúa cắt, bám vào ai là Chúa cắt, dựa vào ai là Chúa đá. Hoang mang, mọi cái cửa đều bít kín mít hết, rồi còn cái gì? Còn duy nhất là lòng thương xót, bám vào đó mà thôi. Nhờ đó mà các quốc gia miền Trung Âu Châu đã đón tiếp ngài cùng với các tu sĩ Francisco như là những thiên thần của Thiên Chúa. Họ là những khí cụ để hồi phục niềm tin đang dẫy chết giữa lúc mà thế giới này đầy những chiến tranh, đầy những hận thù, đầy những ghen ghét mà không có lòng thương xót. Thì Thiên Chúa phải sai phái những con người trải qua những đau khổ thử thách để đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, để họ tin tưởng vào quyền năng của Chúa mà không còn cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào. Có như thế thì người ta mới hết chiến tranh, mới hết hận thù, mới hết ghen ghét, mới hết đố kỵ được. Không có lòng thương xót thì bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu hội nghị, bao nhiêu là biểu ngữ, bao nhiêu là thông báo đều vứt đi hết, thưa anh chị em, không giải quyết được cái gì đâu. Chính trong dòng Francisco của Thánh Gioan cũng ở trong tình trạng xáo trộn về việc giải thích rồi việc tuân giữ quy luật của Thánh Francisco. Qua các nỗ lực không ngừng của Gioan Capistrano mà tà giáo Fraticelli bị cấm hoạt động và linh đạo của Thánh Francisco tinh tuyển mới lấy lại được giá trị và được nêu cao. Chính trong nhà dòng cũng bị khủng hoảng vì cái tinh thần của Francisco nó bị tục hóa, bị những người có quyền, bị những người có chức họ lạm dụng, và Gioan Capistrano phải đấu tranh ngay chính trong nhà dòng của mình, thưa anh chị em. Thánh nhân đã trở thành một nhà giảng thuyết đại tài. Ngài giảng dạy trong các thánh đường cũng như các nơi công cộng. Và các bài giảng của Ngài thật là lạ lùng, có một cái sức mạnh kỳ diệu là lôi cuốn hàng ngàn, hàng vạn người lạc giáo, những kẻ tội lỗi quay trở về với Chúa. Đặc biệt là Ngài khuyên bảo hàng giáo sĩ phải sống thánh thiện và trọn lành để xứng đáng làm môn đệ của Chúa và giúp ích cho các linh hồn. Đụng tới cái này mới là khó. Giảng cho người giáo dân quay trở về thì dễ, nhưng mà Ngài dám đụng tới hàng giáo sĩ là Ngài đụng vào lửa, Ngài đụng vào đá. Mà dám nói với cái hàng giáo sĩ là phải sống thánh thiện trọn lành để xứng đáng làm môn đệ Chúa, mà như vậy thì mới giúp ích được cho các linh hồn. Không trọn lành, không đạo đức, giáo sĩ không thể cứu vớt ngay cả chính bản thân mình, chứ đừng nói gì đưa những người khác, đưa những người tội lỗi quay trở về. Mà đụng đến hàng giáo sĩ, anh chị em biết đâu có phải đơn giản. Đụng đến những người có chức có quyền, đương chức đương quyền càng chết nữa. Mà Gioan Capistrano có là gì đâu, chỉ là một người tu muộn mà, phải không? Chỉ là một người là ngoài đời thế gian thế này thế kia, thế chê chán hết rồi mới quay về với Chúa mà. Xin lỗi anh thần tu muộn, xin lỗi anh học cũng là cũng chảy da chóc vẩy, vì anh lên đường tí anh ti toe, anh dạy khôn chúng tôi à? Hả? Anh là cái gì? Anh muốn dạy khôn những bậc trưởng thượng này à? Anh còn nhìn nữa à? Chị em thấy không? Căng lắm chứ. Đâu phải dễ mà đứng trước mặt các đấng, các bậc, các ngài mà dám mạnh dạn mà nói điều đó. Vậy mà Gioan Capistrano được tràn đầy thánh thần nói như thế này: ai được mời đến bàn tiệc của Chúa, ai được mời đến dự bàn tiệc của Chúa thì phải chiếu tỏa một đời sống gương mẫu, đáng khen, đức hạnh, sạch mọi nhơ bẩn của thói hư tật xấu, phải sống xứng đáng là muối đất cho chính mình và cho người khác. Hàng giáo sĩ, các thầy giảng, phải sống xứng đáng là muối đất cho chính mình và cho người khác, phải soi sáng sự khôn ngoan cho người khác như là ánh sáng của thế gian. Một hàng giáo sĩ không trong sạch và bần tiện, đầy những thói hư tật xấu và vướng mắc trong vòng tội lỗi sẽ bị người ta dẫm đạp như phân bón. Xin lỗi là tôi chỉ lặp lại lời của Thánh Gioan Capistrano nha. Tôi không dám, chính bản thân mình thấy là Ngài đang nói với chính mình đây này. Ngài đang nói với chính tôi đây này. Là một hàng giáo sĩ không trong sạch và bần tiện, đầy những thói hư tật xấu và vướng mắc trong vòng tội lỗi sẽ bị người ta dẫm đạp lên như phân bón, đến nỗi không còn ích gì cho mình và cũng không còn ích gì cho người khác nữa. Và Gioan Capistrano dẫn lời Thánh Gregorio nói rằng: kẻ nào mà đời sống bị người ta khinh chê thì lời rao giảng của họ cũng bị chê bai. Kẻ nào mà đời sống của mình không làm gương, bị người ta khinh chê, bị người ta coi thường, thì lời giảng của mình cũng bị người ta chê bai, người ta coi thường. Đúng không thưa anh chị em? Anh chị em cứ nói thật lòng đi, đúng không? Đúng không?
Đúng.
Đúng không?
Đúng.
Tôi xin nhận lời góp ý của anh chị em. Đời sống của mình không ra gì thì giảng làm sao người ta nghe? Thánh nhân đã thúc đẩy lòng nhiệt thành của mọi người theo Chúa bằng lời giảng dạy đầy lửa thánh thần và sốt sắng của Ngài. Đồng thời, Chúa ban cho Gioan Capistrano làm nhiều phép lạ để củng cố lời rao giảng của Ngài. Thằng đó mà nó giảng, thằng đó mà nó cầu nguyện chữa lành cái gì, người ta chê cười. Nhưng mà Chúa lại ban cho Gioan Capistrano cái quyền đó. Không phải là ông ấy có tài, không phải là ông có đức, cũng chẳng phải là ông ấy tốt lành đạo đức gì cả. Nhưng mà do lòng thương xót của Chúa đoái thương đến một cái con người mà tội lỗi sa đọa rồi đam mê thế gian bây giờ quay trở về, thì Chúa thương, Chúa xót và Chúa củng cố cái lời rao giảng của ông ấy bằng những cái dấu lạ, phép lạ kèm theo, như là Chúa nói trong tin mừng. Chúa củng cố lời rao giảng của các tông đồ bằng những dấu lạ, bằng những phép lạ kèm theo. Vì lòng quảng đại, nhiệt thành và tính cương nghị nhạy cảm của Gioan, cho nên các đức giáo hoàng đã trao phó cho Gioan nhiều trách nhiệm quan trọng tại châu Âu và đất thánh. Gioan đã góp tay, góp sức, góp trí tuệ vào việc canh tân nhà dòng tại Ý và Pháp. Và thánh nhân đã dồn hết tâm lực trong vòng 5 năm để chống lại những lạc giáo. Một cái con người mà hết lòng nhiệt tình với Chúa, nhiệt tình với giáo hội, là những con người hăng say như vậy thưa anh chị em, làm việc không mệt mỏi, không ngưng nghỉ. Đức Giáo Hoàng đã sai Gioan qua Đức, Hungary, Bohemia, Ba Lan. Cả thành người ta ra đón Gioan. Lão già nhỏ bé khô khan kiệt sức. Gioan là một ông già
nhỏ bé, khô khan, kiệt sức, nhưng lại vui tươi và không mệt mỏi. Hay ở chỗ đó, nhỏ bé, tướng tá đâu có to như ông đâu, lót chót, như ông kia, nhỏ bé, khô, cũng khô như ông luôn, nhỏ bé, khô khan và dường như là kiệt sức rồi, ấy vậy mà luôn vui tươi và không mỏi mệt. Tại vì khi mà người ta có một cái lý tưởng rồi, khi mà ta có một cái gì say mê rồi, có giờ cảm thấy mệt đâu. Hồi sáng tôi đi chia sẻ trên giáo phận Phú Cường cho những anh chị em Mến Thế Giá Tại Thế, dự trù là có 100 người thôi, nhưng mà cuối cùng người ta kéo nhau đến cả 1000 người, đông nghịt cái nhà thờ. Mới đầu tính làm trong cái hội trường, rồi sau phải đưa ra ngoài nhà thờ làm từ 9 giờ cho đến 12 giờ. Thì đến 12 giờ thấy tới giờ phải kết thúc, làm không nghỉ, 9 giờ đến 12 giờ lâu hát một cái. Thì lúc vô cho sứ bảo trà ăn gì rồi về, bảo hơi trà con cảm ơn cho con về luôn, còn về cho nó gọn, vì ngồi đấy ăn nó mất công phiền. Có khi đang lo giảng ở đây thì những người chủ nhà chẳng chịu ra nghe giảng, lại cứ phải lo dọn cơm, nó phiền. Rồi ăn để phiền người này chờ người kia, để mời người nọ người kia, nó mất công. Thôi để con đi về luôn, đi đường ghé gặp gì ăn cái đó. Thì ngài nói cho làm từ 9 giờ đến 12 giờ không mệt à? Bảo thưa cha, nếu mà làm việc thì con mệt, nhưng mà nói về lòng thưa Chúa, về cha cho con nói đến 2 giờ con nói tiếp cho cha coi. À, 9 giờ đến 12 giờ là mấy tiếng? 3 tiếng mà mình chẳng thấy mệt gì, mà đứng không à, không có ngồi, không có bàn gì cả, chỉ có một cái ly nước trà nóng thôi, cứ lâu hấp một cái, mà nói nó sướng lắm, nó say mê lắm. Rồi mà mình nói, mình đâu phải mình nói đâu, mà tại vì Chúa nói trong mình mà, đâu phải sức mạnh của mình đâu, sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà, đâu phải mình đâu. Cho nên tôi nói là vì cha có để con 2 tiếng nữa, việc không ăn cơm trưa, cha bảo họ về ăn cơm trưa, quay lại đây con làm đến chiều con làm được à? Nhưng mà cái khác là con chịu cũng được. Nhưng mà cái mà Chúa ban ơn thì cái đó nó tràn trề, nó tràn trề thưa anh chị em, mà càng nói nó càng sướng, càng thấy hạnh phúc, vì mình thấy rằng là biết bao nhiêu người họ được ơn trở lại. Nỗi mà hôm mà giảng đám tang hơn 1 tiếng đồng hồ, có mấy cái anh Phật giáo anh đến anh ngồi nghe xong anh nói sau, nghe đã quá, tôi không công giáo mà tôi nghe đã quá. Ông nào mà giảng đã vậy, mình nói là Chúa nói, tôi không có nói, tôi chẳng biết gì mà nói cả, chỉ có Chúa làm việc thôi, cũng để cho Chúa làm thì Chúa mới ban sức cho mình, mà Chúa mới tác động lên mình. Và Chúa nói, tôi càng xác tín lời của Chúa nói Faustina, là những linh mục nào mà đi rao giảng lòng thương xót của Chúa thì được Chúa ban cho một cái ơn là ngài sức dầu vào những lời nói và môi miệng để tác động trên những người nghe. Thì rõ ràng có phải là người linh mục đó làm được cái gì không? Không. Chúa sức dầu vào môi miệng và Chúa tác động vào người nghe, rõ ràng cả người nói lẫn người nghe đều là những người được ơn của lòng thương xót Chúa. Cho nên ngu gì mà không nhận ơn. Khi mình nói đã là ơn huệ thì tại sao mà lại không nhận ơn? Rồi anh chị em ngồi nghe cũng là ơn huệ, ngu gì không ngồi nghe, phải không? Đó là ơn mà, ơn Chúa ban mà, chứ đâu phải là do khả năng khéo léo hay là tài thánh gì của mình đâu. Cũng có ho quá sức cả đêm ấy, mà soạn bài đến 1 giờ sáng, rồi 5 giờ dậy đi lên đường đi, ngủ 2-3 tiếng mà nó cứ khỏe thôi. Có phải ơn của Chúa không? Lão già này cũng hom hem rồi, lão già này cũng kiệt sức rồi, lão già này cũng là mất xương kín nhiều lắm rồi, lão già này cũng mổ 3 lần đấy, mổ cổ, mổ bụng, mổ tay đấy. Nhưng mà khi mà đụng lòng thương xót Chúa thì tôi thấy đó là một cái điều kỳ diệu, là Chúa cứ để cho mình là phải nhìn đồng hồ để mà ngưng thôi, chứ nếu mà không nhìn đồng hồ là coi như là không biết bao giờ. Tại vì càng nói về lòng thương xót Chúa, mình càng cảm thấy như là có một cái sức gì kỳ diệu lắm, không diễn tả được. Rồi người bảo vậy thì thưa cha, cho viết lại hết tất cả cái bài đó đi. Mấy cha bảo viết lại rồi đóng thành bài giảng. Bảo tôi không viết được, tại vì chữ là chết mà, chữ là chết.
Vì mà cầm tờ giấy mà đọc như thế này thì là tôi đọc không được rồi. Thế không ạ? Có thể soạn để mình nắm được cái ý, cái nội dung mình cầu nguyện rồi Chúa Thần soi sáng, chứ đâu phải là mình là nói bừa đi được. Nhưng mà nếu mà không có Chúa soi sáng thì mình có soạn mấy cũng vứt đi. Nếu mà không có Thánh Thần tác động thì nói hay mấy anh chị em cũng chẳng thèm nghe, ngáp ngắn ngáp dài rồi rồi thì là gật liên tục đồng ý, chả nói gì cũng đồng ý hết, cuối cùng á trở thành hôm nay trà sứ mới mời được một chuyên viên gây mê mà không hồi sức. Gây mê mà lại còn không hồi sức thì biết bao giờ mới tỉnh. Bởi vì cho gì Suma đi ạ, Chúa tôi còn thấy trà hay, Chúa bàn tôi có cái tài. Tài gì? Tài là còn mất ngủ mười mấy năm này rồi, chẳng ngủ được gì. Chúa tôi vừa mới nghe cha được 5 phút con ngủ ngon lắm rồi. Chúa tôi ngon lắm rồi. Thì mình thấy rõ ràng là không phải là cái tài khéo gì, mà tất cả là ân huệ. Mà Chúa phải dùng những cái đau khổ, những cái thử thách để rèn luyện mình, để mình không còn bám vào cái gì nữa. Lúc đó mới nói về lòng tín thác, về lòng thương xót Chúa được. Còn dựa dẫm vào cái gì? Nói tín thác, nói sao được? Tại vì tín thác là mình hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa trong lúc không còn biết bám víu vào ai, không còn cậy dựa vào được ai nữa, không còn nương nhờ vào cái gì, không còn một tia hy vọng gì nữa mà vẫn tin tưởng vào Chúa. Cho nên khi mà Đức Giáo Hoàng sai Gioan đi giảng như vậy thì cả thành ra đón một cái ông già kiệt sức mà tươi vui không mệt mỏi đó. Rồi cả đoàn thính giả đang nghe ngài giảng mỗi ngày. Sau đó người ta quay trở lại và người ta công khai đốt những cỗ bài, những hình ảnh ô dâm, những đồ trang sức mà nó không đứng đắn, rồi những cái mà nó có hại cho đời sống tâm linh, cho phần hồn của người ta. Đây là lửa hỏa thiêu lâu đài ở quỷ dữ. Ở Bohemia, sau một trong những bài giảng về sự phán xét, thì thánh nhân đã gây hứng khởi cho hơn 100 thanh niên, họ ôm ấp đời sống tu trì. Các Đức Hoàng, Đức Giáo Hoàng nối tiếp trao cho Gioan những sứ mệnh đặc biệt. Thưa anh chị em, giữa những thành công rực rỡ như vậy, Gioan vẫn là con người cầu nguyện và sám hối. Nó khó ở chỗ đó. Giữa những thành công rực rỡ như vậy, tôi trở thành huênh hoang tự đắc. Giữa những thành công rực rỡ như vậy, tôi trở thành người nổi tiếng. Đi đâu tôi cũng bình thường là con người ta là bị như vậy thôi ạ. Thế không ạ? Nhưng mà Gioan bám chặt lấy Chúa, cho nên giữa những thành công rực rỡ như vậy, Gioan vẫn là con người cầu nguyện và sám hối. Ngài xây dựng các tu viện, chống lại các lạc giáo. Các bài giảng của Ngài càng ngày càng đậm nét hơn, càng sắc nét hơn, càng biểu lộ rõ quyền năng của Thiên Chúa hơn. Và Thiên Chúa rõ ràng là bao bọc, che chở Gioan. Có một lần, những người rối đạo lân la để biết chỗ của Gioan ở đâu. Ta biết là Ngài nói chống lại những người rối đạo, những người lạc đạo, cho nên họ tìm coi là Gioan đang ở đâu. Giọng điệu của họ đủ cho thấy rõ là số phận mà họ muốn dành cho Gioan là cái gì. Biết rồi cái gì? Gioan, họ đi đến tìm Gioan. Gioan giản dị và êm ái trả lời: tôi đây. Những người theo bè rối sững sờ và ra về không làm hại gì được Gioan. Kỳ diệu. Giống như là quân dữ đến tìm Chúa Giêsu: các ngươi tìm ai? Tìm Giêsu Nazareth. Chúa nói: ta đây. Chúng liền ngã ra hết. Những người tin vào Chúa. Cho nên có một lần tôi đi giảng, các cha bảo là họ đang theo dõi, họ đang thế này thế khác, vân vân và vân vân. Tôi nói, tôi giảng về lòng thương xót Chúa, tôi chẳng nói cái gì đụng chạm đến ai cả. Mà dẫu mà giảng về lòng thương xót Chúa xong rồi họ có đến họ còng tay tôi, họ có bắt tôi đi thì tôi cũng sẵn sàng tôi đi, chả có gì sợ. Mà cho dẫu rằng họ có dí súng vào cổ tôi mà bảo rằng không được giảng lòng thương xót thì tôi vẫn cứ giảng, chết thì cũng giảng. Nhưng mà chưa bao giờ có ai mà làm khó dễ cái chuyện đó. Ngược lại là khác, họ đến họ nghe và họ cảm thấy thích thú là khác. Họ còn hỏi sao không thấy đi giảng nữa là khác. Hay ở chỗ đó, kỳ diệu ở chỗ đó. Chúa làm cái đó mình đâu có biết được, thế không ạ? Chỉ có Chúa mới làm được như vậy thôi, chứ ai mà làm được chuyện đó, thưa anh chị em. Tôi cũng nhút nhát, tôi cũng sợ hãi chứ, tôi cũng run rẩy chứ, trước đau khổ thử thách cũng run rẩy, cũng mồ hôi toát ra chứ. Nhưng mà Chúa bảo rằng đừng sợ, ta ở với con. Chúa nói Faustina nhiều lần như vậy. Các thánh Chúa cũng đều nói, các tông đồ cũng vậy, thầy đây đừng sợ. Lúc mà tưởng là ma đấy, nhớ không? Lúc mà phong ba bão táp xong nó nổi lên, thầy ơi chết mất, chìm mất rồi, ta đây, có ta đây, đừng sợ. Thế thì nếu mà không có Chúa tôi cũng trốn tránh, tôi cũng nghỉ sợ lâu rồi, tôi cũng buông súng rồi gác kiếm lâu rồi. Nhưng mà Chúa bảo tiếp tục đến khi nào tao cho nghỉ. Nhưng mà nhiệm vụ Faustina nói rằng nhiệm vụ loan báo lòng thương xót của tôi không chấm dứt ở đời này mà còn mãi đời sau, mà bao giờ mà nghỉ được. Người Hồi vừa mới xâm chiếm Constantinople và Mahomet tin rằng là mình là thủ lãnh Kitô giáo và không ông hoàng nào xem ra có thể ngăn cản nổi cuộc xâm lăng của Hồi giáo. Ngoài việc giảng thuyết như vậy, khi mà vua Hồi giáo là Mohammed thứ hai đe dọa tấn công Viên là Áo và Rome là Italia, thì dù đã 70 tuổi rồi, dù ông già đã thất tuần rồi, thì cha Gioan Capistrano vẫn còn được Đức Giáo Hoàng Calixto thứ hai giao cho công việc là cổ động cho đạo binh thánh giá, kêu gọi nhiều người gia nhập vào đoàn quân này để chiến đấu chống lại Hồi giáo đang xâm chiếm Constantinople. Nhận ông? Thôi Đức Thánh Cha, con 70 rồi mà thôi cho con nghỉ đi chứ. Gioan Capistrano nhận lệnh của Đức Giáo Hoàng và cổ động đoàn quân thánh giá, và ngài liên kết được 40.000 người và chọn Huniad là một anh hùng làm thủ lãnh của họ. Trong khi đó quân Hồi giáo đông gấp 4-5 lần, đến chế nhạo quân đạo binh thánh giá. Rồi Belgrade bị chiếm, mọi sự xem ra đã mất hết, coi như là đạo binh thánh giá sắp sửa tan hàng, thua trận. Lúc đó ông già 70 tuổi Gioan Capistrano thấy vậy nguy quá, sắp bị tan hàng rồi, ông mới lao lên hàng đầu, tay cầm kỳ hiệu và một cây thánh giá, khuyên các binh sĩ, một là thắng, nếu không thắng thì sẽ chết, cho nên giá nào cũng phải thắng. Và nhờ đó tinh thần của đạo binh thánh giá mạnh lên, tràn lên, và địch quân rút lui, thành lũy được cứu thoát. Đạo binh chiến thánh giá đã chiến thắng được quân đội Hồi giáo tại Belgrade ngày 14 tháng 7 năm 1456. Sau cuộc chiến thắng ấy, người ta hoan hô không? Anh hùng không? Gioan Capistrano có được sống để mà hưởng cái vinh quang đó không? Kiệt sức rồi, là sức tàn lực kiệt rồi, dốc hết tình này ra rồi, vì Chúa, vì giáo hội rồi. Cho nên cuộc thành công ấy chẳng được bao lâu thì Gioan kiệt sức mà qua đời tại Hungary ngày 23 tháng 10 năm 1456. Gioan tiến đến cái chết với sự bình thản hoàn toàn, và các ông hoàng phải thán phục cái sự can đảm bình an của Gioan, và phải bối rối trước sự khiêm tốn của một vị thánh khi hấp hối là công khai thú nhận các lỗi lầm của mình. Một vị thánh trước khi chết mà thú nhận tội lỗi của mình thì dễ, nơi tòa giải tội dễ, với cha giải tội dễ, nhưng mà công khai thú nhận tội lỗi của mình rồi bình thản ra đi trong lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em,
Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Tin mừng ngày hôm nay Chúa nói: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Nếu mà Gioan xao xuyến sợ hãi thì rõ ràng là ông không thể mà vượt qua được những thử thách. Thầy để lại bình an cho anh em. Bình an không như thế gian ban tặng. Cái bình an mà Gioan tưởng rằng là tiền của danh vọng chức tước, cái đó không có bình an. Mà chính lúc mà trong tối tăm ngục tù nhất thì lại là bình an kỳ diệu. Có thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng. Thế gian họ cho mình chức tước, cho mình địa vị, cho mình chỗ đứng, cho mình chức này, cho mình ngai kia, và mình thấy rằng đó là bình an thế gian ban tặng. Nhưng mà rõ ràng càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan, đó ông ấy bị người ta ghen ghét mà cho vào tù đấy. Có phải là bình an đâu. Thế gian cho mình bình an có an toàn đâu. Thầy ban cho con bình an không như thế gian ban tặng. Bình an giữa những sóng gió, những phong ba, giữa những tủi nhục nhất, bình an sâu lắng, không còn thấy cái gì là giá trị trên trần gian này, không còn thấy bị danh vọng quyền lực đe dọa, không còn thấy tiền tài chức tước thu hút mình, vẫn bình an giữa lúc mà bán hết mọi sự. Thấy không? Giữa lúc mà từ hôn luôn cái người vợ sắp cưới của mình, giữa lúc mà vào đi tu, đã đi tu rồi mà cũng còn không cho nữa, còn nghi ngờ là thất tình phải không? Thất nghiệp phải không? Thất bại phải không? Ba cái thất đó mà vô đi tu làm sao được, mà bị thử thách đi giữa những cái người dân của mình. Ngày xưa mình lãnh đạo họ, còn bây giờ thì mình đi như là một tù nhân, như là một tên tử tội, mà tội thì ghi ở trên cái nón cho người ta cười nhạo chế giễu. Đừng sợ, lòng các con đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Nếu anh em yêu mến Thầy thì anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra anh em tin. Chúng ta đi theo Chúa, Chúa cho chúng ta biết là con đường theo Chúa là con đường khổ giá. Chúa nói trước với các tông đồ là con người ít nhất là 3 lần, con người sẽ bị nộp, bị bắt, bị sỉ nhục, bị treo trên thập giá và ngày thứ 3 sống lại. Chúa nói trước để những khi những việc xảy ra để các tông đồ tin, mà họ có tin không? Không tin nổi, lung lay trước đau khổ, trước thử thách, trước thập giá. Không ai dám nói vững được đâu thưa anh chị em. Bây giờ ngồi đây bình an, nghe giảng, tôi nói anh chị em nghe, ngon không? Ngon. Tôi nói mạnh không? Mạnh. Tôi nói hay không?
Hay.
Chẳng hay tí nào. Không hay tí nào vì mới nói thôi, đã làm đâu. Nói chỉ hay khi mà làm hay. Chứ còn lúc khi lại nói hay mà làm không hay, có nghĩa gì đâu. Cho nên Chúa nói là Thầy đã nói trước rồi, để sự việc xảy ra thì anh em tin. Vậy mà bước khỏi nhà, ra khỏi nhà thờ, chấm dứt thánh lễ, chúng ta ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa là vậy. Là bắt đầu từ bây giờ, từ hôm nay, tôi phải chấp nhận rằng là khó khăn thử thách trước mắt tôi, con đường đi loan báo lòng thương xót Chúa là con đường hẹp, con đường gồ ghề, con đường khốc khỉu, con đường gai góc, không phải là con đường vinh quang đâu. Nói trước như vậy. Rồi Thầy thủ lãnh thế gian này đang đến, thấy chưa? Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Chúa Giêsu vâng theo ý Chúa Cha mà làm theo lời của Chúa Cha là chấp nhận đau khổ thử thách, chết trên thập giá. Và khi Chúa chết trên thập giá là thủ lãnh thế gian reo mừng. Thấy không? Đó. Đã hẳn là nó không làm gì được Thầy, nhưng mà vì đó là ý của Chúa Cha muốn như vậy thì Thầy phải làm theo ý của Chúa Cha thôi, chứ nó không làm gì được Thầy đâu. Thầy chủ động mà. Nhưng mà vì vâng ý Chúa Cha cho nên để cho sự giữ nó coi như là nó thắng thế, nó treo Thầy trên thập giá. Vậy thì ngày hôm nay khi chị em mình đi loan báo lòng thương xót Chúa cũng vậy. Đã hẳn rằng thế gian nó không làm gì được các con, nhưng mà vì vâng theo ý của Cha mà chúng con phải chịu thử thách gian khổ như thế này. Và Chúa nói ma quỷ nó dùng chính bàn tay những người đạo đức để mà ngăn cản công việc này.
ma quỷ nó dùng chính những người nhiệt thành với Chúa để mà cản phá công cuộc này. Thầy nói trước để các con tin, Chúa Giêsu nói. Đã hẳn nó không làm gì được, nhưng mà Chúa cho phép nó làm như vậy để nó thử luyện con người, để Chúa thử luyện con người mình. Họ là cái dụng cụ trong bàn tay của Chúa. Cho nên Foster nói rằng: tôi cảm ơn tất cả những người làm khổ tôi, cảm ơn những người cản phá tôi, cảm ơn những người sỉ nhục tôi, cảm ơn những người làm cho tôi phải ê chề, vì họ là bàn tay của Thiên Chúa dùng để làm cho tôi được nên thánh, để tôi được xứng đáng ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nào, đứng dậy, ta đi khỏi đây.